là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh công tác huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 Quân khu 2. Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả bước đầu của dự án đến trường an toàn tại tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục lao động và công đoàn. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng bao gồm cả vận tải và bưu chính, viễn thông trong 3 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn thành phố Yên Bái đạt 5.222 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 3.477 tỷ đồng, doanh thu buôn bán hàng hóa đạt 2.783 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ. Thành phố đã chỉ đạo các chợ trên địa bàn thực hiện nghiêm công tác vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn thực phẩm. Đồng thời xây dựng kế hoạch tiến hành kiểm tra đối với các cơ sở đã được cấp giấy phép kinh doanh ga, kinh doanh bán lẻ rượu, thuốc lá, sản xuất rượu thủ công. Giá trị hàng hóa xuất khẩu 3 tháng đạt 24,5 triệu đô la, tăng 11,4% so với cùng kỳ. Giá trị nhập khẩu trên địa bàn đạt 12,5 triệu đô la. Thành phố Yên Bái tăng cường quản lý và kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch và phương tiện phục vụ du lịch, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ khách du lịch trong dịp đầu năm mới. Số lượt khách đến thành phố 3 tháng đạt 79.670 lượt người, trong đó khách quốc tế đạt hơn 6.000 lượt, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 71 tỷ đồng.
Theo báo cáo của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mù Cang Chải, 3 tháng đầu năm tổng dư nợ trên địa bàn huyện đạt trên 436 tỷ đồng, tăng hơn 24 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó có 807 lượt khách hàng được vay vốn với số tiền trên 51 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt gần 27 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng là 6%. Số vốn này được đưa đến đúng đối tượng thụ hưởng, vốn vay được sử dụng đúng mục đích có hiệu quả. Nguồn vốn đã giúp hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách khác mua được 1.250 con trâu, 200 con dê, 700 con lợn và khai hoang được 2,8 hectare ruộng nước, giải quyết việc làm có thu nhập ổn định cho 29 lao động, xây dựng và cải tạo 33 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Đời sống vật chất và tinh thần của hộ nghèo, cận nghèo tiếp tục được nâng lên, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.
Năm 2024, huyện Văn Chấn phấn đấu 100% người dân doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính trước đó. Đây là một trong 51 chỉ tiêu về chuyển đổi số huyện Văn Chấn phấn đấu thực hiện trong năm 2024. Trong đó 80% hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến và một phần trên tổng số hồ sơ. 100% các giao dịch trên cổng dịch vụ công tỉnh và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện, xã được xác thực điện tử. Tối thiểu 50% người dân doanh nghiệp thanh toán trực tuyến khi thủ tục hành chính trên dịch vụ công quốc gia. Cổng dịch vụ công tỉnh Yên Bái trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công. Cùng với đó tiếp tục hoàn thiện hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế số, triển khai mô hình thôn bản, tổ dân phố, xã chuyển đổi số gắn với mục tiêu chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế số trong lĩnh vực nông nghiệp, triển khai mô hình chuyển đổi số thúc đẩy phát triển du lịch kinh tế số gắn với du lịch canh nông tại xã Suối Giàng.
Là một trong những tỉnh phải chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu với diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp, tỉnh Yên Bái luôn xác định rõ nhiệm vụ giải pháp trọng tâm là nâng cao năng lực dự báo cảnh báo thiên tai. Đến thời điểm này, tất cả các xã trên địa bàn tỉnh đã thành lập lực lượng xung kích phòng chống thiên tai với hơn 13.000 người tham gia. Lực lượng dự bị có trên 62.000 người sẵn sàng tham gia các hoạt động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên toàn tỉnh. Cùng với đó, các địa phương luôn chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, sơ tán dân khi xảy ra thiên tai, nhất là các khu vực xung yếu. Hiện toàn tỉnh đã có 142 trạm đo mưa tự động, 5 trạm đo thủy văn, 1 trạm đo cảnh báo lũ sông Hồng, 2 hệ thống cảnh báo sớm sạt lở đất. Vì vậy, năng lực dự báo cảnh báo của các cơ quan chuyên môn được nâng lên rõ rệt, nhất là khả năng dự báo sớm về mưa lũ đạt độ chính xác từ 80 đến 85%. Thưa quý vị và các bạn, với sự quan tâm của ngành giáo dục huyện, cấp ủy chính quyền địa phương và sự chung tay của nhân dân, năm 2023, trường mầm non xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Để có được kết quả đó là nhờ sự cố gắng của tập thể nhà trường, đặc biệt là nhà trường đã luôn coi trọng phong trào thi đua dạy tốt học tốt. Phóng sự sau giúp quý vị hiểu hơn về vấn đề này.
Mặc dù đóng trên địa bàn vùng nông thôn còn nhiều khó khăn của huyện Trấn Yên, nhưng những năm qua cô và trò trường mầm non Bảo Hưng đã nỗ lực thi đua dạy tốt học tốt và đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Được sự quan tâm đầu tư của các cấp các ngành và chính quyền địa phương, đến nay trường mầm non Bảo Hưng đã xây dựng cơ sở vật chất khang trang hiện đại theo tiêu chuẩn quy định. Nhờ đó đến năm 2023, trường tiếp tục được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Bà Đoàn Thị Tiết, thôn Chiến Khu, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên vui vẻ nói.
Con cháu ở đây thì rất là an tâm, nhà trường thì thấy lúc nào cũng ngăn nắp, các cô giáo thì chuẩn chỉ dạy học sinh, rất là tận tình và tâm lý với cả phụ huynh, cả học sinh.
Trên tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm, trong 5 năm qua, nhà trường đã được đầu tư xây dựng hàng tỷ đồng, trong đó huy động sự chung tay góp sức của nhân dân đóng góp và các nguồn xã hội hóa bằng tiền và hiện vật trị giá hàng trăm triệu đồng để xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất, khuôn viên và các đồ dùng đồ chơi phục vụ học tập ngày một tốt hơn. Khuôn viên nhà trường được sắp xếp phù hợp với nhu cầu vui chơi của trẻ, tạo nên cảnh quan khang trang hiện đại. Để tạo hứng khởi trong học tập, giúp các bé yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ môi trường, đồng thời tạo nên một không gian tươi xanh mát mẻ trong lớp học. Giáo viên đã tận dụng những nguyên vật liệu sẵn có để trồng cây xanh, cây hoa xung quanh trường và các lớp học, đã tạo nên cảnh quan đẹp mắt. Qua mỗi chương trình giáo dục đã thu hút trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, vui chơi, trải nghiệm, khám phá theo nhu cầu. Mỗi ngày đến trường của trẻ thực sự là một ngày vui. Chị Nguyễn Thị Mai Sim, thôn Bảo Lâm, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên nói.
Tôi gửi con ở đây thì cảm thấy rất là yên tâm. Tôi có 3 đứa con gửi đây rồi và cháu gần đây là 2 tuổi ấy, gửi đây thì tôi thấy rất là yên tâm vì thấy là cơ sở vật chất nhà trường rất là khang trang, sạch sẽ. Ở trong lớp thì có điều hòa 2 chiều, các con đi học mùa đông thì ấm, mùa hè thì rất là mát. Cơ sở vật chất thì đồ chơi, đồ dùng học tập của các con rất là tốt. Và đặc biệt là các thầy cô giáo thì là rất là yêu mến trẻ, luôn luôn là trao đổi cái tình hình của các con ở trong ngày với lại phụ huynh, bố mẹ. Phụ huynh thì chúng tôi rất là yên tâm gửi con.
Khi có cơ sở vật chất khang trang hiện đại, trường Mầm non Bảo Hưng đã chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tổ chức các hoạt động thi đua. Hiện nhà trường có 17 cán bộ giáo viên, nhân viên, trong đó 100% giáo viên đạt chuẩn. Đội ngũ cán bộ giáo viên không chỉ có năng lực chuyên môn vững vàng, luôn linh hoạt sáng tạo, mạnh dạn đổi mới công tác quản lý và tổ chức các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ. Các cô giáo còn luôn nêu cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Công việc nuôi dạy trẻ mặc dù còn nhiều khó khăn vất vả, lại có mức thu nhập không cao so với mặt bằng chung của xã hội hiện nay, nhưng với niềm đam mê nghề, các cô giáo trường Mầm non Bảo Hưng đã nỗ lực vượt qua khó khăn và nhiệt huyết với nghề. Cô giáo Phùng Như Hoa, giáo viên trường Mầm non xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên tâm sự.
Mỗi một buổi sáng đến lớp ấy, cái trẻ ôm cô vào lòng, thế rồi là bảo là con rất là yêu cô. Đấy là những cái cảm xúc mà từ đáy lòng mình ấy, cảm thấy rất là tâm đắc và cảm thấy là luôn yêu nghề. Tuy rằng là cái cuộc sống thì còn rất là nhiều cái vất vả và khó khăn. Đi làm thì từ rất là vất vả từ sáng đến tối. Thế nhưng mà vì cái lòng yêu nghề mến trẻ và yêu trẻ thơ nên là mình đã gắn bó với cái nghề này rất là lâu rồi. Và mình mà mong muốn rằng là mình vẫn tiếp tục được cống hiến ở cái ngôi trường này. Bởi vì là tạo được rất là nhiều cái niềm vui trong cuộc sống. Và đối với những cái đứa trẻ thì là cũng rất là yêu thương và yêu thương cô. Thế và cô thì cũng rất là yêu trẻ.
Tại bếp ăn nhà trường, quá trình nhập nguyên liệu theo hợp đồng sơ chế chế biến đến chia khẩu phần cho các con luôn được các cô phụ trách cấp dưỡng thực hiện theo bếp ăn một chiều, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và chuẩn biểu đồ tăng trưởng, tháp dinh dưỡng được ngành y tế khuyến cáo. 100% các cháu được ăn ngủ tại trường, các cháu được chăm sóc chú đáo. 100% nhân viên dinh dưỡng hợp đồng nấu ăn được tập huấn có chứng chỉ về vệ sinh an toàn thực phẩm. Mua bán các loại thực phẩm có hợp đồng cụ thể, chế biến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hàng ngày thường xuyên lưu mẫu thức ăn. Do vậy, qua kiểm tra của Ban An toàn vệ sinh thực phẩm cấp huyện đánh giá xếp loại tốt. Chị Nguyễn Thị Lương, nhân viên dinh dưỡng trường Mầm non Bảo Hưng, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Tôi làm ở đây là 5 năm rồi. Và thế trong quá trình nhà trường thuê tôi làm việc công tác ở nhà trường thì là chúng tôi hết mình để nấu nướng cho trẻ, đảm bảo thức ăn ăn ngon và sạch sẽ, cơm lành canh ngon trong quá trình chúng tôi có trách nhiệm với các học sinh.
Với nhiều nỗ lực của các cán bộ giáo viên trường Mầm non Bảo Hưng đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, chăm lo tốt cho trẻ. 100% số trẻ được cân đo khám sức khỏe định kỳ, được theo dõi bằng biểu đồ tăng trưởng. Nhà trường phối kết hợp với y tế địa phương khám sức khỏe 2 lần một năm, cân đo 3 lần một năm theo đúng kế hoạch. Phối kết hợp với phụ huynh chăm sóc trẻ sức khỏe dinh dưỡng của trẻ kịp thời. Tỷ lệ suy dinh dưỡng giảm còn dưới 5%. Cô Nguyễn Thị Chi, hiệu trưởng trường Mầm non Bảo Hưng, huyện Trấn Yên trao đổi thêm.
Để phụ huynh tin tưởng và học sinh yêu trường mến lớp, yêu thầy cô và đảm bảo được cái chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ tốt nhất thì trước hết phải là người có tinh thần trách nhiệm cao của người đứng đầu cơ quan đơn vị và phải luôn gương mẫu, sát sao, tôn trọng, dân chủ, công bằng và luôn hướng tới mục tiêu giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ, trường đã xây dựng được một cái đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên có tinh thần trách nhiệm cao, luôn có ý thức xây dựng tập thể, đoàn kết, thống nhất và có trình độ năng lực trong chuyên môn vững vàng, nhiệt tình trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Với cái sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và lòng tin tưởng của các bậc phụ huynh, thì tới đây nhà trường sẽ tiếp tục phát huy cái tinh thần trách nhiệm, vững bước đi lên xứng đáng với niềm tin mà Đảng và Nhà nước và đặc biệt là ngành giáo dục giao phó, và là cái địa chỉ tin cậy của nhân dân và thu hút được trẻ trong độ tuổi trong xã và ngoài xã lân cận đến với nhà trường. Thế thì tạo được cho trẻ có cái tâm thế và kết quả tốt nhất về công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
Sau nhiều năm cố gắng được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 là niềm vui và tự hào của tập thể trường mầm non Bảo Hưng. Đây còn là động lực để tập thể nhà trường tiếp tục phấn đấu đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong tương lai.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, là đơn vị chủ lực của sư đoàn 316, trung đoàn 174 thuộc quân khu 2 đóng trên địa bàn xã Tịnh Hưng, huyện Yên Bình của tỉnh Yên Bái, có nhiệm vụ chính trị trọng tâm huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Trong những ngày này, công tác huấn luyện chiến sĩ mới của trung đoàn năm 2024 diễn ra sôi nổi, khẩn trương, nghiêm túc và đúng quy định.
Thao trường huấn luyện đại đội 9 tiểu đoàn 3, trung đoàn 174 những ngày này lúc nào cũng nhộn nhịp. Các chiến sĩ mới được chia thành nhiều nhóm để huấn luyện. Thời tiết mặc dù oi bức nhưng các chiến sĩ mới đều hăng say luyện tập. Bài tập ném lựu đạn sau một thời gian ngắn thực hành, các chiến sĩ mới đã thành thạo, có chiến sĩ đạt số điểm tuyệt đối. Binh nhì Vương Thành Nam, đại đội 9 tiểu đoàn 3 của trung đoàn 174 vui vẻ nói:
nhờ các chỉ đạo từ các cán bộ và các anh lính ở đây thì cháu đã tiến bộ lên rất nhiều, từ những động tác nằm xuống bắn súng hay là khám súng này nọ, rồi từ những động tác ném lựu đạn thì cháu đã thành thục hơn rất nhiều. Cháu sẽ cố gắng luyện tập từng ngày từng giờ và những có thời gian thì cháu cũng sẽ luyện tập thể lực nhiều hơn để cho cơ thể trở nên khỏe khoắn, để có thể để tiếp thu được nhiều hơn và học hỏi nhiều hơn từ các anh và các cán bộ.
Khu huấn luyện của tiểu đoàn 1, đơn vị trực thuộc trung đoàn 174 những ngày này trên các thao trường, công tác huấn luyện đang được cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn thực hiện với khí thế, trách nhiệm cao nhất với bài tập chuyên sâu bắn súng AK. Khi bước vào giai đoạn huấn luyện, nhiều chiến sĩ mới chưa quen với môi trường luyện tập nên còn nhiều khó khăn bỡ ngỡ. Nắm bắt được điều đó, các đơn vị đã bố trí thời gian tập luyện hợp lý trong ngày, hài hòa giữa việc tập luyện và nghỉ ngơi, giao lưu, trao đổi. Do đó, các chiến sĩ mới đã tích cực hăng say luyện tập, gắn bó với thao trường. Binh nhì Phạm Văn Tuân, chiến sĩ mới tiểu đoàn 1, trung đoàn 174, quân khu 2 tâm sự:
ban đầu vào thì em còn cảm thấy là hơi bỡ ngỡ vì còn đã phải xa gia đình và như nhà, xa người thân. Nhưng mà sau một thời gian khoảng một tháng và đến nhập ngũ thì được sự chỉ bảo các anh cán bộ và các anh tiểu đội trưởng thì em đã cảm thấy hòa nhập, thích nghi hơn với môi trường quân đội này.
Trung úy Hoàng Chí Cường, trung đội trưởng trung đội 6 đại đội 2 tiểu đoàn 1 được giao huấn luyện 40 chiến sĩ mới. Nhờ tận tình sâu sát trong quá trình luyện tập nên tất cả các chiến sĩ trong trung đội đều tiến bộ rõ rệt qua từng ngày. Trung úy Hoàng Chí Cường, trung đội trưởng trung đội 6 đại đội 2 tiểu đoàn 1, trung đoàn 174, sư đoàn 316 quân khu 2 cho biết:
qua một thời gian chúng tôi thực hiện nỗ lực và cố gắng thì các đồng chí chiến sĩ mới cũng đã rất là thích nghi với cái môi trường và có rất là nhiều cái chuyển biến tốt, và so với năm 2023 thì chiến sĩ năm 2024 có cái sự bắt nhịp rất là tốt.
Năm 2024, trung đoàn 174 quân khu 2 được giao nhiệm vụ huấn luyện trên 750 chiến sĩ mới của 7 tỉnh là Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Sơn La. Để công tác huấn luyện đạt kết quả cao, trung đoàn đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc huấn luyện đúng đủ nội dung, không ngừng đổi mới phương pháp luyện sáng tạo và hiệu quả. Thượng úy Trần Ngọc Đại, phó đại đội trưởng đại đội 2 tiểu đoàn 1, trung đoàn 174, sư đoàn 316 quân khu 2 chia sẻ:
với phương châm là cơ bản thiết thực vững chắc thì đơn vị đã thực hiện chính quy thao trường, chính quy từ chính quy thao trường, hệ thống sổ sách giáo án, các bài giảng đưa từ dẫn chứng, từ lý thuyết đến thực hành, và qua đó từ những yếu tố làm tốt công tác chuẩn bị bước vào giai đoạn huấn luyện thực hành thì cơ bản từ bước đầu anh em đã xác định tốt và thực hiện thuần thục yếu lĩnh động tác từ bắn súng, ném lựu đạn và đánh thuốc nổ. Cho đến nay, đến giai đoạn hiện nay khi kiểm tra nội dung bắn súng thì đơn vị đã đạt khá. Và bước đầu đơn vị đã xác định quyết tâm là sẽ nâng cao thành tích của đơn vị lên hơn nữa.
Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo cho mùa huấn luyện năm 2024, cùng với những biện pháp sáng tạo đồng bộ trong công tác huấn luyện ở Trung đoàn 74 đã thu được nhiều kết quả quan trọng, là tiền đề để nâng cao chất lượng huấn luyện trong những năm tiếp theo, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang chính quy hiện đại đáp ứng yêu cầu tình hình mới.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92.1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, tai nạn giao thông vẫn luôn là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội, nhất là trong lứa tuổi học sinh. Theo số liệu thống kê, chỉ tính riêng năm 2023, cả nước đã xảy ra gần 900 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm chết 490 người, bị thương 827 người, để lại hậu quả thương tâm cho nhiều gia đình và xã hội. Trước thực trạng đó, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã phát động và triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về an toàn giao thông cho trẻ em. Và đến trường an toàn là một trong những dự án thiết thực được triển khai tại 6 tỉnh thành trong cả nước, trong đó có tỉnh Yên Bái, góp phần nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn cho học sinh, giáo viên và phụ huynh. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Dự án đến trường an toàn được triển khai tại tỉnh Yên Bái vào năm 2022 với mục tiêu nâng cao kiến thức kỹ năng của giáo viên, học sinh về an toàn giao thông đường bộ để bảo vệ các em trước những hiểm họa tai nạn giao thông. Các hoạt động chính của dự án bao gồm giáo dục toàn diện cho học sinh về an toàn giao thông đường bộ, tập huấn chuyên môn cho giáo viên nhằm nâng cao năng lực giảng dạy về an toàn giao thông, trang bị mũ bảo hiểm chất lượng cao với kích thước chuẩn số đo vòng đầu của học sinh và giáo viên, cải tạo cơ sở hạ tầng giao thông xung quanh trường học, củng cố kiến thức và kỹ năng an toàn đường bộ thông qua Ngày hội An toàn giao thông và chiến dịch 30 ngày đi bộ an toàn. Là trường đầu tiên của tỉnh được chọn tham gia dự án năm học 2022-2023, trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, huyện Yên Bình được dự án hỗ trợ toàn diện với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao ý thức về an toàn giao thông và sự cần thiết của việc giáo dục an toàn giao thông đối với học sinh trong nhà trường. Cô giáo Phạm Bích Huệ, trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, huyện Yên Bình cho biết.
Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, cả cô và trò được tham gia dự án về an toàn giao thông từ năm học 2022-2023. Thì từ khi mà tham gia dự án như vậy thì trường được đón nhận rất nhiều cái sự trang bị về cơ sở vật chất và được tham gia nhiều các buổi tuyên truyền về an toàn giao thông, từ cái việc mà các chú công an giao thông xuống trực tiếp hướng dẫn các cháu cái cách qua đường cho đến cái việc mà tham gia các buổi an toàn giao thông theo hình thức sân khấu hóa. Thì qua những cái buổi mà tham gia tuyên truyền như vậy thì nhận thức của cả cô và trò đã có sự thay đổi rõ rệt, và đặc biệt là các bậc phụ huynh cũng rất là hào hứng tham gia vào trong cái dự án này và cũng có sự chuyển biến tích cực trong cái việc tham gia vào đây.
Nằm trên trục đường Kim Đồng, thành phố Yên Bái với mật độ dân cư đông đúc nên vào giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều, tại cổng trường tiểu học Kim Đồng thường xảy ra tình trạng ùn tắc tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Tuy nhiên, từ khi thực hiện mô hình cổng trường an toàn giao thông và tham gia dự án đến trường an toàn, tình trạng này đã được cải thiện rõ rệt. Nhà trường đã được hỗ trợ đầu tư cải tạo hạ tầng giao thông khu vực cổng trường với các hạng mục như tăng cường biển báo, bổ sung đèn giao thông khu vực cổng trường, kẻ vạch qua đường. Ngoài ra, dự án còn tặng trên 800 mũ bảo hiểm cho học sinh trong toàn trường, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng và hình thành thói quen tham gia giao thông đối với mỗi học sinh cũng như các bậc phụ huynh khi đến trường. Bà Lê Thị Lan, phụ huynh học sinh đưa đón cháu đi học ở tổ 5, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói.
Ngày nào cũng đưa các cháu đến trường học, cháu học tại trường Kim Đồng. Thế vừa qua thì công tác tuyên truyền giao thông rất là tốt, anh chị em phụ huynh tất cả mọi người đưa con đi học là chấp hành luật giao thông rất là tốt, và các cháu được đội mũ bảo hiểm đầy đủ, cái công tác tuyên truyền rất tốt, cho nên là phụ huynh, mọi phụ huynh và các em học sinh là chấp hành, các lớp các thầy cô giáo cũng tuyên truyền tới các em học sinh, và đặc biệt là cái buổi sáng đưa các con đến trường và buổi chiều khi tan học là không bị ùn tắc trong cái đoạn đường của cổng trường. Nhưng mà các mọi người ở nhà trường nâng cao phổ biến thêm cho các bạn ở các trường khác cũng như là các người dân để chấp hành tham gia an toàn giao thông thật là tốt.
Không chỉ có trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái mà các trường tham gia dự án đến trường an toàn cũng đã được dự án hỗ trợ nhiều hoạt động thiết thực như giảng dạy về an toàn giao thông, cải tạo cơ sở hạ tầng xung quanh trường học, triển khai chiến dịch 30 ngày đến trường an toàn, ngày hội an toàn giao thông. Bên cạnh đó, các thông điệp nâng cao ý thức về an toàn giao thông và sự cần thiết của việc giáo dục an toàn giao thông cũng được truyền tải sinh động hấp dẫn qua nhiều trò chơi tương tác dành cho học sinh. Em Nguyễn Ngọc Phương Linh, học sinh lớp 4A1, trường tiểu học Yên Ninh, thành phố Yên Bái, hào hứng nói.
Em cảm thấy rất vui khi được tham gia dự án này. Qua dự án này giúp mang đến cho trường em những cảm giác tươi vui, phấn khởi và giúp em có thể biết hơn nhiều kiến thức về an toàn giao thông như là đi bộ an toàn, đi xe đạp an toàn và cách cài mũ bảo hiểm đúng nguyên tắc bằng hai ngón tay vàng.
Được triển khai lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2020, đến nay dự án đến trường an toàn đã tiếp cận hơn 12.000 học sinh, gần 600 giáo viên và hàng ngàn phụ huynh tại 16 trường tiểu học thuộc 6 tỉnh, thành phố trong cả nước. Năm 2024 là năm thứ hai dự án được triển khai tại tỉnh Yên Bái với 2 trường tiểu học ở thành phố Yên Bái là Kim Đồng, Yên Ninh và 2 trường tiểu học ở huyện Yên Bình là Cảm Ân, Nguyễn Viết Xuân tham gia. Trong năm học này, dự án đã trao tặng gần 1.400 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh, tổ chức chiến dịch 30 ngày đi bộ an toàn cho học sinh với sự tham gia của gần 2.500 học sinh và giáo viên 4 trường dự án. Bà Trịnh Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết.
Trong thời gian tới thì dự án sẽ hoàn thành những cái hoạt động tại tỉnh Yên Bái và tôi cũng hy vọng rằng nhà tài trợ cũng như là Ban An toàn Giao thông tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tìm những trường tiểu học phù hợp để chúng ta tiếp tục thực hiện những cái hoạt động này mở rộng hơn nữa tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái cũng như là nhà tài trợ sẽ tiếp tục làm việc với cả các tỉnh khác trên toàn quốc để giúp tuyên truyền và giúp cho các con tiểu học trên toàn quốc có được những trang bị được những kiến thức và những kỹ năng để tham gia giao thông an toàn hơn.
Từ khi triển khai thực hiện đến nay, dự án đến trường an toàn đã cho thấy nhiều kết quả tích cực, tiêu biểu là tỷ lệ đội mũ bảo hiểm trung bình của học sinh và mức độ am hiểu về giao thông đường bộ của các trường thuộc dự án đều tăng hơn 80%. Mong rằng thời gian tới dự án sẽ tiếp tục được triển khai rộng rãi hơn nữa trên địa bàn tỉnh, góp phần trang bị kiến thức, thực hành kỹ năng an toàn giao thông cho học sinh các nhà trường.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục lao động và công đoàn.
Chuyên mục lao động và công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh việc làm hiện nay, nhiều người lao động vùng nông thôn phải đi làm ăn xa với thu nhập không ổn định và bấp bênh. Vì vậy, để hạn chế tình trạng này, việc phát triển kinh tế thông qua xây dựng cơ sở chế biến, nhà máy tại các địa phương để giải quyết việc làm cho lao động nông thôn là một giải pháp bền vững. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục tại nhà máy ươm tơ của công ty cổ phần dâu tằm tơ Yên Bái đặt tại xã Ba Đáp, huyện Trần Yên.
2 năm đi vào hoạt động, nhà máy ươm tơ không chỉ đánh dấu sự phát triển của ngành công nghiệp tơ tằm tại địa phương mà còn góp phần quan trọng trong việc giải quyết vấn đề việc làm cho lao động nông thôn. Nhờ chăm chỉ, nhanh nhẹn, chị Nguyễn Thị Ngoan, một trong những lao động được nhận làm tại nhà máy đã có mức thu nhập gần 10 triệu đồng một tháng. Trước kia, chị phải đi làm công nhân may dưới thị trấn Cổ Phúc, mức lương thấp, đi lại vất vả. Thì nay, với mức lương ổn định, đồng thời được làm gần nhà đã giúp chị có điều kiện chăm sóc gia đình tốt hơn, từ đó yên tâm gắn bó lâu dài với công ty. Chị Nguyễn Thị Ngoan, xã Ba Đáp, huyện Trấn Yên nói.
Tôi làm việc ở đây cũng là gần 1 năm rồi ạ. Công ty ở đây rất tạo điều kiện cho công nhân từ chỗ ở với lại là công việc đều tạo điều kiện cho mọi người có mức lương thu nhập ổn định ạ. Có chế độ thưởng những ngày lễ Tết ạ và chế độ cho những người bầu ạ. Tôi rất yên tâm khi làm việc ở đây ạ.
Được xây dựng trên diện tích 2 hectare với tổng vốn đầu tư gần 80 tỷ đồng, nhà máy ươm tơ tự động đi vào hoạt động là minh chứng cho sự cam kết của doanh nghiệp đối với phát triển bền vững kinh tế của địa phương và trách nhiệm xã hội. Qua việc thu mua kén tằm từ các hộ nuôi trong khu vực với giá ổn định, công ty không chỉ đảm bảo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp mà còn góp phần khích lệ người dân tham gia vào chuỗi sản xuất tơ tằm. Hơn nữa, công ty còn đóng vai trò là cầu nối giữa các hộ nuôi tằm với thị trường, cung cấp giống tằm chất lượng cao và hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Nhờ đó đã giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương gắn bó với cây dâu con tằm. Với công suất xuất khẩu đạt 150 tấn tơ một năm, tương đương với 1.100 tấn kén tằm, hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, công ty tiếp tục duy trì hiệu quả. Bằng việc tạo ra việc làm ổn định cho 165 lao động địa phương với mức thu nhập ổn định từ 6 đến 10 triệu đồng một tháng, các chế độ lao động của người lao động được thực hiện đầy đủ. Nhà máy đã góp phần giảm tình trạng lao động đi làm ăn xa, cải thiện đời sống và kinh tế cho người dân địa phương. Ông Vũ Xuân Trường, giám đốc công ty cổ phần dâu tằm tơ Yên Bái cho biết.
Đối với người lao động tại công ty thì ngoài thu nhập chính là lương thì còn có các chế độ đãi ngộ khác như là hỗ trợ tiền cơm, tiền xăng xe, hỗ trợ tiền nhà trọ và các cái ngày lễ Tết là đều được thưởng và cả ngày sinh nhật trong tháng đều được thưởng. Công nhân đến với công ty thì được đào tạo nghề trong thời gian và sẽ được đứng máy và đưa được các sản phẩm. Công ty có những chính sách như là làm lâu năm và thì có tính thâm niên, rồi nâng cao tay nghề để nâng cao cái năng suất. Công ty trả lương theo sản phẩm nên là năng suất thì càng cao thì thu nhập nó càng lớn.
Nhà máy Ươm Tơ đi hoạt động không chỉ là điểm sáng trong việc giải quyết việc làm hiệu quả cho lao động nông thôn mà còn thúc đẩy sự hợp tác và phát triển bền vững giữa doanh nghiệp và cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội vùng nông thôn.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua được sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi lại nhiều quà tặng, trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ trả góp với nhiều gói lãi suất ưu đãi. Bạn cần xây nhà, vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng, sắt thép đến toàn bộ nội thất gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh, giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết liên hệ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ số 349, Đại lộ Nguyễn Thế Học, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 275. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, số 9, tổ dân phố số 4, đường Yên Đinh, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 276. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, số 3, tổ dân phố số 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 277. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng huyện Văn Yên, số 27, tổ dân phố số 1, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 569 279.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.